Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 109 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền và là phần 5 của bài học đề tài Chiên Con Mở Ấn. Chúng ta đang bước vào sự mặc khải về thời điểm của bảy ấn phán xét đang được chiên con mở ra. Đây là sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời sẽ thi hành trong 7 năm đại nạn qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong những bài học trước, chúng ta đã học qua sự phán xét đầu tiên khi chiên con mở ấn thứ nhất, đó là sự xuất hiện của một nhân vật rất quan trọng trong thời kỳ đại nạn, đó là Antichrist, và sự hòa bình giả tạo mà ông đem đến trên thế gian để rồi sụp đổ toàn vẹn trong hủy diệt và chết chóc. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học hôm nay về chi tiết của sự mặc khải, những điều xảy ra khi chiên con mở ấn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 6 câu 1 tới câu 8. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa, tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người, họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi chúng ta bước vào đoạn 6 của sách Khải Huyền, thì tiếp nối tiếng sấm chớp phán xét ra từ ngôi Đức Chúa Trời đã khởi sự trong đoạn 4 và đoạn 5. Sau khi sự reo mừng thờ phượng trên trời bùng nổ lên ca ngợi chiên con vì Ngài đã nhận lấy trách nhiệm thi hành tờ khế ước phán xét để chấm dứt mọi sự chống nghịch trên trời và dưới đất, trong thế giới siêu nhiên và thế giới vật chất, và để tất cả ở dưới sự thể trị của Ngài. Và bảy ấn là tiến trình bày tỏ sự phán xét của Đức Chúa Trời tuần tự xảy ra trong 7 năm kinh khiếp gọi là 7 năm đại nạn. Đây là thời gian tổng kết lịch sử của con người. Sau 7 năm đại nạn thì Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm và lập nước Ngài trên đất và tiếp tục trong cõi đời đời. Đoạn 6 của sách Khải Huyền bắt đầu chương trình đoán phạt với 7 ấn mà chiên con sẽ mở ra, bao gồm 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ sẽ được mặc khải. Chúng ta đã học những lần trước là án phạt phán xét xảy ra đầu tiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế giới là mở đường cho Antichrist xuất hiện trên sân khấu lãnh đạo toàn cầu. Trong cái nhìn của con người thì Antichrist sẽ đến như là một anh hùng giải quyết những vấn đề khó khăn của thế giới và đem thế giới vào trong một tương lai mới. Nhưng chúng ta cũng học hiểu rằng một khi Đức Chúa Trời cho phép Antichrist xuất hiện thì không còn gì để giữ lại sự phán xét và cơn thạnh nộ đang sẵn sàng để đổ xuống trên toàn cõi địa cầu. Cho nên chúng ta biết rằng khi Antichrist bước vào sân khấu thế giới thì sẽ đem theo với mình tất cả sự đoán phạt của Đức Chúa Trời theo sau. Cho nên ấn thứ nhất đã được mở ra và còn 6 ấn tiếp theo. Antichrist là sự báo trả của Đức Chúa Trời vì thế gian đã xoay bỏ Ngài, chạy theo ma quỷ, cho nên Ngài sẽ để cho cả thế gian đi trọn con đường của mình để thờ lại chiêm bái Antichrist là hiện thân bày tỏ quyền phép của ma quỷ. Và Chúa sẽ thâu hồi ân điển và lòng thương xót của Ngài và Ngài rút tay lại và cho phép Antichrist xuất hiện trên thế gian. và dữ kiện chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã rút tay lại, đã giới hạn và khép lại thời kỳ ân điển, đó là khi hội thánh được cất lên không trung. Dữ kiện mà hội thánh được cất lên không trung thì chúng ta đã được học trước đây. Ở đây nhắc lại cho chúng ta biết rằng khi hội thánh được cất lên, sau đó là một thời gian không biết là bao lâu, nhưng điều kế tiếp xảy ra đó là sự xuất hiện của Antichrist trên thế giới. Con người khắp nơi đã từ khước lẽ thật của Đức Chúa Trời để đi theo sự dối giả. Bây giờ, tột đỉnh của quyền năng dối giả là Antichrist sẽ đến. Antichrist sẽ dẫn cả thế giới vào trong một cuộc hòa bình giả tạo, sẽ lãnh đạo thế giới để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và Chiên Con. Cho nên, 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu với sự xuất hiện của Antichrist, là người sẽ chinh phục thế giới bằng hòa bình, giải quyết những vấn đề mà nhiều năm nay thế giới không giải quyết được, và sẽ đem lại trên toàn cầu một âm hưởng của sự bình an. Nhưng đây là một sự bình an giả tạo và tạm thời, và trong chốc lát sẽ suy sụp, đem đến chiến tranh khắp nơi nơi. Chúng ta phải hiểu rằng, ở đằng sau sự bình an thịnh vượng này là quyền lực đen tối của ma quỷ. Đây là một cái bẫy, đây là một sự ru ngủ thế gian để xoáy động đeo đuổi kính phục cuối cùng thờ phượng người mà Satan đã dựng nên. Cả thế giới sẽ bị mê muội, cả thế giới sẽ không thấy rằng đây là hòa bình giả tạo, và sự hủy phá thình lình sẽ đến không ai tránh khỏi. Cho nên theo hình ảnh của tờ khế ước chủ quyền mà chúng ta đã học trong sách Khải Huyền đoạn số 5, Antichrist chống nghịch lại Chiên Con, không trả lại, không đầu phục lại quyền cai trị thế giới này cho Chiên Con. Cho nên các ấn tiếp tục sẽ được mở và cơn đại nạn tuôn tràn đến như nước lũ, không ngăn chặn được. Sau khi người cởi ngựa trắng là Antichrist đã tung hoành chinh phục thế giới, thì sự phán xét thế gian tiếp tục với Chiên Con mở ấn thứ hai. Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến, liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được lấy quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Thế giới loài người chúng ta đối diện với một sự hủy hoại cuối cùng. Tội lỗi đã đi vào cội rễ của tất cả con người và tất cả hệ thống suy nghĩ và cư xử của con người, cho nên sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét tiêu diệt trong ngày cuối cùng. Tất cả những khía cạnh của đời sống trong thế giới ngày nay, văn hóa, đạo đức, giá trị, tất cả đều suy đồi càng ngày càng thêm và đi ngược lại với lẽ thật của Kinh Thánh, càng ngày càng dứt khoát trong sự từ khước Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu và lời Kinh Thánh. Cho nên toàn cả nhân loại bị tuyên án, cả thế giới bị tuyên án ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và con người sẽ phải uống cạn chén thạnh nộ này cho đến giọt cuối cùng. Thì giờ còn lại rất ngắn ngủi cho con người và xã hội, và chúng ta dường như có thể nghe được tiếng tắt thở, nghẹt hơi của lịch sử con người sắp đến hồi tận chung. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh tổng quát về sự hủy diệt thế gian khi Chiên Con mở ấn thứ hai. Nhưng sự hủy diệt này, Chúa đã dùng lời tiên tri của Ê-sai để báo trước qua sự hủy diệt của Ê-đôm để làm hình ảnh về sự hủy diệt trên toàn khắp đất. Ê-sai đoạn 34 câu 1 tới câu 4. Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe, hỡi các dân, hãy để ý, đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sanh ra đó, hãy đều nghe. Vì Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng mọi nước, cơn thạnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ, Ngài đã giao cho họ sự diệt vong, phó cho họ sự đánh chết, kẻ bị giết trong chúng nó sẽ phải ném bỏ, thây chết bay mùi hôi, các núi đầm đìa những máu, các cơ binh trên trời sẽ tan tác, các tầng trời cuốn lại như cuốn sách, cả cơ binh tiêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống. Đó là những hình ảnh hết sức là nghiệt ngã và rõ ràng để nói về sự chết, sự hủy diệt sắp tới. Trong thời kỳ đại nạn, đầy sự hủy phá này, thì cũng có lời tiên tri nói trước về tình cảnh của dân Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ đã bị loại ra trong chương trình của Đức Chúa Trời trong thời đại của Hội Thánh cho đến 7 năm cuối cùng. Thì sẽ có một sự khó khăn tàn khốc đổ trên dân Do Thái trong những ngày cuối cùng, gọi là kỳ tai hại của Gia-cốp. Tiên tri Giê-rê-mi dùng một hình ảnh để đánh mạnh, diễn tả thời gian rất khó khăn khủng khiếp này đối với dân Chúa. Giê-rê-mi đoạn 30 câu 4 câu 7. Đây là những lời của Đức Giê-hô-va đã phán về dân Israel và Giu-đa. Đức Giê-hô-va phán như vậy: chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. Hãy dò la hỏi thử có phải ấy là đàn ông sanh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đương đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái sanh đi? Khốn thay, ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Đó là kỳ tai hại của Gia-cốp. sẽ có sự hủy diệt chết chóc rất lớn toàn thế giới và sẽ có thời điểm khó khăn áp bức đau đớn chưa bao giờ xảy ra cho dân Do Thái. Sự khó khăn nguy hại này được so sánh với người đàn bà đau đẻ, cơn đau càng ngày càng dồn dập hơn. Và để nhấn mạnh sự đau đớn chưa bao giờ có này, thì tiên tri Jeremy ví sánh với đàn ông đi qua kinh nghiệm sanh đẻ để nói rằng khốn thai ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp. Kỳ tai hại của Gia-cốp, sự hủy diệt của thế giới, được diễn đạt ở trong ấn thứ hai. Sự hủy diệt sẽ theo ngay sự hòa bình giả tạo thiết lập bởi Antichrist, và sau khi ấn thứ nhất về Antichrist chinh phục thế giới bằng lời hứa, bằng hiệp ước của sự hòa bình, thì ấn thứ hai được mở ra. Sứ đồ Giăng trong sự mặc khải nói tiếp, khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói hãy đến, liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Ấn thứ nhì được mở ra và cùng tiếng sanh vật thứ hai ra lệnh hãy đến. Một lần nữa sứ đồ Giăng được gọi đến để chứng kiến và ghi chép lại sự mặc khải này. Khi ấn được mở ra, nghĩa là khi chiên con sư tử Giuđa bẻ ấn của quyển sách kế ước để đọc phần kế tiếp, thì điều ghi khoản chép được bày tỏ ra. Sứ đồ Giăng không đọc lời chép trong quyển sách này, nhưng làm như lời chép thì được diễn biến ra trong hình ảnh, như một khúc phim chiếu lên trên màn ảnh để diễn tả ý nghĩa của điều khoản ghi chép. Và hình ảnh là một con ngựa sắc hồng hiện đến. Sắc đỏ để nói về máu, và người cưỡi ngựa nói về hình bóng của sự bùng nổ của cả thế chiến trên toàn cầu. Đại chiến cuối cùng trong lịch sử của con người bắt đầu rồi lan rộng mọi nơi nhanh như ngựa phi. Chúng ta biết đây là thời điểm chiến tranh bùng nổ toàn cầu. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã nói tiên tri về thời gian chiến tranh sắp tới. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 tới câu 7. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Đang khi hòa bình thế giới mới bắt đầu thì chiến tranh xoay chuyển thế giới khắp mọi nơi. Sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Tiếng rầm rầm của chiến tranh đang trên đường, tốc tốc xảy đến. Giăng nói, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian. Cất đi cuộc hòa bình nghĩa là đem chiến tranh chết chóc đến. Cuộc hòa bình sẽ cất đi khỏi toàn thế gian, và như thế chiến tranh sẽ đến trên toàn thế giới. Chúng ta hiểu rằng cuộc hòa bình mà Antichrist đã thiết lập rất ngắn, vì chúng ta thấy rằng bốn ấn đầu tiên sẽ xảy ra trong vòng 3 năm rưỡi của 7 năm đại nạn, thì chỉ đến ấn thứ hai là đại chiến đã bắt đầu. Và các cuộc chiến tranh không phải là đánh một trận rồi thôi, nhưng sẽ bắt đầu rồi tiếp tục lan rộng cho đến cuối cùng của 7 năm khi Chúa trở lại. Nghĩa là vừa mới có sự hòa bình trên thế giới thì chiến tranh đã bắt đầu. Chúng ta cũng để ý chữ được quyền. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình thế giới. Được quyền từ ai ban cho? Đây là điểm quan trọng. Được quyền từ Đức Chúa Trời để cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian. Tất cả những điều xảy ra trong thời gian đại nạn là vì ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chiên con thi hành sự đoán phạt thế gian theo ý chỉ của Đức Chúa Trời đã thẩm định trong tờ khế ước 7 ấn. Tất cả những tai vạ, ngay cả chiến tranh giữa người với người là do bàn tay chủ động của Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa chủ động chiến tranh để trừng phạt và hủy phá thế giới đã chống nghịch và bất tuân đối với Ngài. Khía cạnh đầu tiên của thời điểm đó là hòa bình bị cất đi. Khía cạnh thứ hai sứ đồ Giăng ghi lại đó là hầu cho người ta giết lẫn nhau. Chiến tranh là giết chóc, người giết người. Nhưng cách nói ở đây của sứ đồ Giăng cho biết rằng sự giết chóc này ở một mức độ kinh khủng. Trong các trận chiến tranh trong thế kỷ của chúng ta, sự giết chóc rất là kinh hoàng. Những sự tàn sát diệt chủng, láng giềng giết nhau, chém nhau, nhà cửa đốt cháy, dân chúng truy diệt. Sẽ có một sự đẫm máu giết chóc kinh hoàng xảy ra trên toàn thế giới khắp năm châu, bắt đầu rất sớm trong thời gian đại nạn, rồi kéo dài luôn cho đến hết 7 năm, càng ngày càng tàn khốc hơn. Như vậy người ta giết nhau, chiến tranh bộc phát trên khắp nơi, và cuộc hòa bình thế giới vừa mới được tung hô, bây giờ tan thành mây khói, chỉ còn lại máu lửa tan tóc khắp nơi nơi. Giăng ghi thêm về khía cạnh thứ ba của ấn thứ hai, đó là chiến tranh toàn cầu này. Có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. người cưỡi ngựa được ban trong tay một thanh gươm lớn. Thanh gươm lớn để nói về sự hủy hoại lớn. Thanh gươm lớn của người lính ra trận cầm hai tay để chém và đâm. Gươm này dùng để giết và giết cho mau và giết nhiều người. Cho nên đây là hình ảnh nói lên sự tàn phá giết chóc một cách kinh hoàng với chiến tranh bùng nổ khắp nơi và người giết nhau ở mọi chỗ. Một lần nữa chúng ta thấy ý niệm của sự ban cho ở đây, có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn hay là người được ban cho một thanh gươm lớn. Hòa bình bị cắt lấy từ nơi Đức Chúa Trời. Người ta giết nhau, đây là án phạt của Đức Chúa Trời. Và thanh gươm lớn hủy diệt, đây là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Người cởi con ngựa hồng là sự chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Nhưng chúng ta cũng được cho biết ý niệm của một số quyền lực tham dự vào đại chiến cuối cùng này. Tôi chỉ tóm tắt một số những trận chiến lan tràn ở đây để chúng ta có một chút ý niệm về những điều sẽ xảy ra. Đây là những điều đã được ghi chép cho chúng ta trong Daniel đoạn 7, đoạn 11, Tiên tri Ezechiel đoạn 38, 39. Dầu tôi không trích dẫn nhiều, chỉ nói đại ý mà thôi, chúng ta thấy được một vài cái tiến trình của sự chiến tranh lan tràn khắp đất. Khi nước Israel đang được hưởng sự hòa bình bảo đảm bởi Antichrist, thì từ miền Bắc sẽ đổ xuống một đạo quân xâm chiếm. Phần lớn các nhà giải kinh cho biết rằng đây là một khối liên bang của Nga, một nhóm liên hiệp từ vùng đất của nước Nga hiện nay. Và tiên tri Ezechiel đoạn 38-39 nói đây là vua miền Bắc là Gog và Magog. Và nếu chúng ta trở lại với địa lý và xem về nguồn gốc và sự di chuyển của các giống dân sau thời Noe, thì dân Gog và dân Magog chính là dân Nga hiện bây giờ. Và đạo quân miền Bắc này sẽ bị hủy diệt một cách siêu nhiên sau khi xâm chiếm nước Israel. Chúng ta thấy được hình ảnh này ở trong Ezechiel đoạn 38. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy xây mặt lại cùng Gog ở đất Magog là vua của Roser, Mesiết và Tuban, và nói tiên tri nghịch cùng người. Người khá nói rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi Gog, vua của Roser, Mesiết và Tuban, này ta nghịch cùng ngươi, ta sẽ quay ngươi lại, đặng những móc trong hàm ngươi khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình. Ngươi và cả đạo binh ngươi, ngựa cùng người cởi ngựa, hết thảy đều mặc áo chiến, hiệp làm cơ binh đông lắm, mang những thuẫn lớn, thuẫn nhỏ và hết thảy đều cầm gươm. Những lính chiến của Pharisee, Cúc và Phúc sẽ cùng chúng nó, hết thảy sẽ đều mang thuẫn và đội mão trụ. Gome và hết thảy quân đội nó là nhà Tomaga ở phía cực bắc với hết thảy bè đảng nó, tức là nhiều dân sẽ phụ về ngươi. Ở đây đang nói về một đạo binh rất đông đảo họp ở dưới khối liên bang Nga và các nước Hồi giáo chung quanh ở miền Bắc, từ miền cực Bắc của Israel và sẽ tiến vào đất hứa để tấn công. Câu số 7 nói tiếp. Ngươi khá sẵn sàng, ngươi cùng hết thảy dân chúng nhóm lại chung quanh ngươi, khá sửa soạn trước. Ngươi cũng hãy làm tướng chúng nó. Sau nhiều ngày, ngươi sẽ lãnh mạng ra đi. Trong những năm sau rốt, ngươi sẽ đến trong một đất là đất được giải cứu khỏi gươm và nhóm lại từ giữa nhiều dân tộc. Tức là ở đây nói về đất thánh và dân Israel đã được nhóm lại sau thời gian tản lạc khắp cả địa cầu. Ngươi sẽ đến trên núi Israel là nơi đổ nát đã lâu, nhưng nó đã được đem về từ giữa các dân và chúng nó sẽ hết thảy ở yên ổn. Ngươi sẽ sấn tới, sẽ tiến tới như gió bão, như một đám mây trùm cả đất. Ngươi, mọi đạo bên ngươi và nhiều dân tộc với ngươi. Một hình ảnh nói rằng, trong khi dân Israel đang say ngủ, trong sự bình an giả tạo của Antichrist đã tạo nên, thì một đạo binh đông đảo từ miền Bắc, tức là từ Hiệp quốc Liên bang Nga, kéo xuống xâm lăng. Khi đạo quân từ miền Bắc kéo xuống vây hãm Israel, thì vì Israel đã có hiệp ước bảo đảm với Antichrist, cho nên Antichrist sẽ đem lực lượng của Âu Châu, của cộng đồng Âu Châu vào miền Trung Đông để tiếp cứu. Chúng ta đã học lần trước Antichrist làm đầu của Hợp chủng quốc Âu Châu 10 nước và đã được quyền cai trị chủ động toàn thế giới vì đã được các nước thế gian tín nhiệm vào địa vị này. Antichrist đã ký hiệp ước với nước Israel để bảo đảm an ninh của Israel, thì bây giờ Israel bị khối liên bang Nga xâm lăng tấn công, cho nên Antichrist sẽ đem lực lượng quân sự mạnh mẽ của mình vào xứ Trung Đông. Mới đầu là để bảo vệ Israel, nhưng sau đó thành dân đô hộ chiếm đóng cả toàn xứ. Đây là lúc mà Antichrist phá bỏ hiệp ước với dân Israel và sẽ chiếm thu vùng đất này. Đây là thời điểm ở giữa 7 năm đại nạn. Khi Antichrist tiến quân vào Israel và bảo đảm an ninh cho phần đất này, thì 3 năm rưỡi đầu tiên đã qua, chỉ còn 3 năm rưỡi nữa trong lịch sử của con người. Và đây cũng là lúc Antichrist nắm quyền thế giới và đặt tượng hình mình ở trong đền thờ Jerusalem và xưng mình là Đức Chúa Trời. Quyền thế người lớn thêm, Daniel đoạn 8 câu 24, nhưng không phải bởi sức mình, người làm những sự tàn phá lạ thường và được thạnh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Trong khi Antichrist chiếm đóng vùng Trung Đông, thì có một liên bang khối Ả Rập, khối Hồi giáo ở miền Nam, dẫn đầu bởi nước Ai Cập, sẽ tấn công vào Antichrist đang chiếm ngự ở tại vùng Trung Đông. Sẽ có một liên bang của các nước Hồi giáo từ miền Nam tấn công vào đất hứa là nơi Antichrist đang chiếm đóng Israel. Nhưng Antichrist sẽ thắng hơn và xua quân chiếm đóng cả vùng Bắc Phi. Ở trong Daniel đoạn 11 câu 40 câu 43 nói điều này. Đến kỳ sau rốt, vua phương Nam sẽ tranh chiến cùng người. Vua phương Bắc sẽ đem binh, lính kỵ và nhiều tàu xông đến vua đó như cơn lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua. Người sẽ vào đất vinh hiển và nhiều nước sẽ bị đổ. Trong những người Edom, người Moab và những kẻ làm đầu trong dân Amon sẽ thoát khỏi tay người. Người sẽ giang tay ra trên các nước và đất Egypto sẽ không thoát khỏi. Người sẽ chiếm lấy các của báu vàng và bạc cùng hết thảy đồ quý báu của Egypto, dân Liby và dân Ethiopia sẽ theo sau người. Chữ Egypto nói về nước Ai Cập hiện giờ. Trong khi thế chiến bùng nổ giữa miền Bắc với Liên bang Nga, với Antichrist là cộng đồng Âu Châu và với miền Nam của các nước Liên bang Hồi giáo, tất cả đang tranh chiến tại miền Trung Đông, thì một biến chuyển làm chiến tranh lan rộng nhanh chóng toàn thế giới, đó là khối miền Đông bây giờ chuyển mình để xông vào trận chiến. Tiên tri Daniel ghi lại ở trong đoạn 11 câu 44-45. Song những tin tức từ phương Đông và phương Bắc sẽ đến làm cho người bối rối. Người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn phá và hủy diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển, cùng núi vinh hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối cùng mình và chẳng ai đến giúp đỡ người cả. Nghĩa là trong lúc Antichrist đang chiến thắng Liên bang Hồi giáo, thì có một đạo quân gồm 200 triệu người từ phương Đông kéo sang. Có lẽ đây là quân đội của toàn cõi Á Châu dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc. Như là ở trong Khải Huyền đoạn 9 câu 16 nói rằng số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu, số đó tôi đã nghe. Một đoàn quân đông khổng lồ bắt đầu đi xuyên lục địa từ miền Đông tiến vào đất hứa để tấn công. Nhưng Antichrist sẽ giải quyết được vấn đề này trong một thời gian và tiếp tục cai trị thế giới. Cho đến vào cuối năm thứ 7, trong một sự hợp quân lớn nhất thế giới chưa bao giờ có cho tới bây giờ, tất cả cơ binh của Âu Châu, của Á Châu, của Phi Châu sẽ hiệp lại trong thung lũng đồng bằng Megiddo và khởi một cuộc tranh chiến mà gọi là trận chiến Armageddon, và đó là lúc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Những chi tiết này được Kinh Thánh trình bày rõ ràng, và một khi chúng ta nhận được những nhân vật trong các đoạn Kinh Thánh, vua miền Bắc là ai, nghĩa là khối liên bang của nước Nga, vua miền Nam là ai, khối liên bang Hồi giáo dẫn đầu bởi nước Ai Cập, vua miền Đông là ai? Là khối liên bang các nước Á Châu dẫn đầu bởi nước Trung Hoa và Antichrist dẫn đầu cộng đồng Âu Châu. Một điều chúng ta có thể tóm tắt đó là đại chiến toàn cầu, cả thế giới bị quăng vào một sự tranh chiến chưa từng có, và so sánh với Thế chiến thứ nhất hay là Thế chiến thứ hai thì tất cả những khí giới tối tân của thời đại của chúng ta sẽ đem lại một sự tàn phá và tàn sát không thể nào so sánh được. Trên một bình diện chưa bao giờ có, chưa bao giờ xảy ra trong chiến tranh cuối cùng trước khi Chúa trở lại. Như vậy, ấn thứ nhất đã được mở ra và Antichrist đã đến để đem lại hòa bình thế giới, một hòa bình giả tạo, hòa bình mà tất cả thế giới đang trông đợi nhưng sẽ đem tới sự hủy hoại cuối cùng. Ấn thứ hai cũng đã được mở ra và chiến tranh hủy hoại bắt đầu tràn lan khắp cả thế giới. Chúng ta đang chứng kiến những sự chuyển mình của cả thế giới trên sân khấu chuẩn bị cho ngày cuối cùng này. Khối cộng đồng Âu Châu, khối Hồi giáo miền Nam, khối liên bang Nga Xô và tất cả các nước Hồi giáo chung quanh, sự chuyển mình của Trung Quốc trong phía miền Đông, và tất cả sự chú ý của thế giới để giải quyết vấn đề hòa bình Trung Đông giữa Do Thái và các nước chung quanh. Một hòa bình, một sự hiệp ước, chúng ta biết rằng khối cộng đồng Âu Châu ở dưới Antichrist sẽ bảo toàn cho dân Israel, nhưng cũng sẽ dẫn đến cuộc đại chiến cuối cùng hủy phá toàn thể thế giới. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chân con mở ấn thứ nhì, liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Rồi chúng ta cũng sẽ học đến. Khi chân con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến.
Năm xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quên lối. Phiêu du tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh đây chỉ gặp biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời nguồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi. Xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.